Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.
Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy quán karaoke làm hơn 30 người tử vong.
Ngân hàng nhà nước yêu cầu đẩy mạnh gói hỗ trợ lãi suất 2%.
7,5 triệu trẻ em trên thế giới mồ côi vì đại dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội và dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội được các đại biểu sôi nổi đóng góp ý kiến với 14 phát biểu tại hội trường, nhất là các quy định nhằm chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, vai trò của đại biểu và chất lượng của kỳ họp. Nhiều đại biểu đề nghị cần chế tài mạnh hơn với việc chậm gửi tài liệu kỳ họp, bởi theo quy định hiện hành, các dự thảo, dự án luật, nghị quyết phải gửi tới đại biểu Quốc hội trước 20 ngày và các tài liệu khác chậm nhất là 10 ngày. Nhưng rất nhiều cơ quan không chấp hành nghiêm túc việc này. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cho ý kiến vào dự án luật phòng chống bạo lực gia đình. Đáng chú ý, khi nhiều ý kiến đề nghị cần có định lượng cụ thể về tính chất, mức độ hành vi bạo lực gia đình.
Chiều nay 8 tháng 9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan tới vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở Bình Dương. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu sửa đổi bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.
Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng quán karaoke An Phú trên địa bàn thành phố Thuận An, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ án theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự để có căn cứ khởi tố vụ án. Hiện Công an tỉnh đang trưng cầu giám định, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ thực trạng chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy, điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này. Tính đến sáng ngày 8 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện 32 người tử vong. Công tác giám định ADN xác định danh tính nạn nhân đã và đang được nhanh chóng triển khai.
Vừa công bố nới room tín dụng cho một số ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành ngay văn bản về đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31 của Chính phủ. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, nhà điều hành đã phải ban hành hai văn bản đốc thúc các ngân hàng thương mại đẩy mạnh giải ngân chương trình này. Điều này cho thấy việc giải ngân đến thời điểm này vẫn còn là rất chậm, tương đương với việc có rất ít đối tượng khách hàng được tiếp cận gói này.
Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 ước đạt 1.002.874 tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, bằng 118,4% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ động thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho người nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và năm 2024 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2022 về mô hình, cách thức tổ chức để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Đây là thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng khối Sở Giáo dục và Đào tạo. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh việc giữ ổn định như năm 2022, kỳ thi sẽ tiếp tục phát huy và tiếp tục hoàn thiện thêm yếu tố ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ nay đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2022, ngành đường sắt sẽ thực hiện chính sách giảm 10% giá vé cho thí sinh và người thân đi tàu khi đi nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Về điều kiện khi giảm giá vé tàu, học sinh sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, mực nước chiều cường trên sông Rạch tại thành phố đang bắt đầu lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch, với đỉnh chiều cao nhất có thể vượt mức báo động 3. Cụ thể, đỉnh của đợt chiều cường rằm tháng 8 âm lịch sẽ xuất hiện trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 9, tức là ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch. Mực nước có khả năng đạt từ 2 đến 2,05 mét. Đây là đợt chiều cường có đỉnh chiều cao, cần đề phòng trong thời gian chiều cường lên cao, kết hợp với thời tiết có mưa lớn, sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.
Giá thép ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 ghi nhận giá thép trong nước tiếp tục bật tăng với mức tăng cao nhất lên tới gần 500.000 đồng một tấn. Theo đó, giá thép ngày hôm nay ghi nhận thép Việt Đức, Hòa Phát, Việt Ý, Pomina đồng loạt tăng giá trên toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây ở mức trung bình từ 150 đến 200.000 đồng một tấn, chưa bao gồm thuế VAT.
Còn tại thị trường trong nước, giá ga ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 vẫn ghi nhận sự hạ nhiệt đáng kể. Giá ga bình Petrolimex bán lẻ tháng 9 năm 2022 tại thị trường Hà Nội là 423.100 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.692.300 đồng một bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 7.300 đồng một bình 12 kg và 29.000 đồng một bình 48 kg đã bao gồm thuế VAT.
Chuyển sang phần tin quốc tế, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố sách xám về kinh tế. Đây là một trong những tài liệu quan trọng được thị trường chờ đợi bởi nó chứa đựng các dữ liệu quan trọng phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Báo cáo nhận định hoạt động kinh tế Mỹ không thay đổi kể từ tháng 7. Chi tiêu tiêu dùng, chỉ số quan trọng trong thước đo nền kinh tế Mỹ, giữ ổn định do các gia đình thắt chặt hầu bao và chuyển sang các mặt hàng thiết yếu. Lạm phát giữ ở mức cao khiến giá các mặt hàng như thực phẩm, tiền thuê nhà, các dịch vụ tiện ích, khách sạn đều tăng mạnh. Áp lực này dù đã giảm bớt trong tháng qua, song còn có thể kéo dài.
Các nguồn tin từ Liên minh châu Âu EU cho biết, Anh, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nằm trong số các quốc gia không thuộc EU được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Cộng đồng Chính trị châu Âu tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc vào tối ngày 6 tháng 10 tới. Cộng đồng Chính trị châu Âu là đứa con tinh thần của Tổng thống Pháp. Diễn đàn EU mở rộng này được thành lập nhằm mục đích cung cấp nền tảng cho đối thoại và hợp tác chính trị, trong đó bao gồm cả các quốc gia mong muốn gia nhập EU.
Ngày 8 tháng 9, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết nền kinh tế nước này trong quý 2 đã đạt mức tăng thực tế là 3,5%, cao hơn so với mức tăng 2,2% được công bố trước đây. Tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế được điều chỉnh theo lạm phát của Nhật Bản đã tăng 0,9% so với quý trước. Mức tăng được điều chỉnh này cao hơn so với mức tăng 0,5% công bố trước đây. Như vậy, quý 2 là quý thứ 3 liên tiếp GDP của Nhật Bản tăng trưởng, đưa nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này trở về quy mô như thời điểm trước đại dịch COVID-19.
USA Today cho biết, ước tính thế giới có khoảng 7,5 triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi, trong khi 3 triệu trẻ em khác mất đi người chăm sóc vì đại dịch. Nghiên cứu được công bố mới đây cũng cho thấy, không tính cụ thể con số của từng quốc gia trên thế giới, nhưng cho thấy trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở các nước Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Nigeria và Pakistan.
Báo cáo của Cơ quan Vũ trụ Hàng không châu Âu công bố ngày 8 tháng 9 cho thấy, vào tháng 12 năm 2021, một giàn khoan dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico ở Vịnh Mexico đã thải hàng nghìn tấn khí mê tan vào bầu khí quyển. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc rò rỉ một lượng lớn khí mê tan ở Vịnh Mexico có thể là do quy trình xử lý trong quá trình khai thác dầu khí của giàn khoan gặp trục trặc hoặc lỗi thiết bị. Hiện Bộ Năng lượng Mexico chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Bộ Y tế Ai Cập thông báo nước này vừa phát hiện ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ là một người đàn ông thường xuyên di chuyển sang châu Âu. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ, người đàn ông 42 tuổi này có giấy phép cư trú của một quốc gia châu Âu, nơi ông thường xuyên đến đó. Hiện ca bệnh này đã được cách ly và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, năm học này chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tiếp tục được mở rộng ở khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
Nếu như cấp tiểu học và trung học cơ sở đã dần quen với chương trình mới, thì cấp trung học phổ thông lại là năm đầu tiên triển khai, nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhưng cũng không kém phần háo hức, đặc biệt trong những tiết học đầu tiên.
không còn phải học đủ 13 môn như năm ngoái. Thời khóa biểu lại đều là những môn học vốn được Vũ Minh Anh, trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội yêu thích và được tự lựa chọn, khiến em cảm thấy thích thú, hào hứng hơn với năm học đầu cấp lớp 10 của mình.
Khi mà bỏ được một số môn mà mình yếu thế ra, thì từ đó em sẽ có được thêm nhiều thời gian và thuận tiện hơn cho bản thân em để đi tìm tài liệu và học ở bên ngoài được nhiều hơn. Từ đó cũng dễ dàng hơn cho chúng em trong việc định hướng nghề nghiệp ạ.
Mới với trò thì cũng là mới với cô. Để soạn được bài giảng theo chương trình mới thì ngoài sách giáo viên, cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Hà Nội cũng phải tìm hiểu thêm nhiều các ví dụ minh họa bên ngoài. Đồng thời thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để việc đạt đủ 4 mục tiêu môn tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình mới hiệu quả hơn.
Ví dụ như là về phần nói thì các bạn ấy sẽ có môi trường, có nhiều các cái cơ hội và các cái bài để luyện tập nhiều hơn. Thế nên là giáo viên, ngay bản thân mình cũng cần trau dồi nhiều về những cái kỹ năng đó để có thể giúp học sinh với những cái bài này và tiếp cận với sách mới.
Tuy nhiên, việc triển khai chương trình mới trong điều kiện cơ sở vật chất cũ là thực trạng đang diễn ra ở nhiều nơi. Tiết thực hành vốn phải được dạy trong phòng thí nghiệm, thì giờ thầy giáo Vũ Xuân Quý, trường Trung học cơ sở Thuần Mỹ, Hà Nội phải dạy qua thí nghiệm mô phỏng, nên hiệu quả tiếp thu kiến thức cũng giảm đi một nửa.
Cái việc chuẩn bị về tư liệu thì thực ra sưu tầm ở trên mạng cũng rất khó, nhưng mà cái số lượng nó không được nhiều và chất lượng nó cũng không được đảm bảo nữa, cho nên rất là khó khăn. Bởi vì thứ hai nữa là cái việc mà mô tả về thí nghiệm ấy, thì nó khó hơn so với việc mình tự làm thí nghiệm rất là nhiều. Đó, thì đấy là cái mà mình cũng rất là băn khoăn về cái việc truyền tải đến học sinh cái kiến thức.
Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã sắp bước sang năm thứ 10. Để đạt mục tiêu thì chương trình mới chỉ là điều kiện cần, còn đủ thì phải kèm theo cả điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ. Có như vậy, niềm hào hứng với chương trình mới của cả thầy trò mới thực sự hiệu quả và trọn vẹn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.